Thưa quý ông bà và anh chị em, một năm có 365 ngày và mỗi một năm chúng ta có 52 Chúa Nhật và một số những lễ trọng. Ngoài ra, những ngày khác có khi kính một thánh này, vị thánh kia, cũng có khi kính một nhóm các vị thánh. Ví dụ, ngày 24 tháng 11 tới thì giáo hội sẽ mừng kính 117 vị thánh từ đạo Việt Nam. Mặc dù vậy thì với số ngày trong năm cũng không thể nào mà mừng kính tất cả các thánh được, bởi vì có những vị thánh được biết đến mà có những vị thánh thì không được mọi người biết đến, chỉ có Thiên Chúa mới biết mà thôi. Bởi vì hội thánh ghi vào sổ bộ những vị thánh lớn có những cái nhân đức, phải có những cái việc làm lớn lao vĩ đại để có thể trở thành gương mẫu cho người tín hữu. Và vì thế cho nên hội thánh đã mừng kính chung trong một ngày tất cả các thánh nam nữ trên trời, những vị từ Cựu Ước, Tân Ước, từ tông đồ, ngôn sứ đến các vị thánh tử đạo, các vị thánh ẩn tu, đồng trinh và những người thánh tu sĩ, giám mục, linh mục hay là người giáo dân, người già với người trẻ, người nam và người nữ, tất cả các thánh nam nữ trên trời. Theo như bài sách Khải Huyền ấy, thì đó là một đám đông vô cùng, một đám đông mà không thể đếm được, không thể đếm được. Nhưng cũng trong bài sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe nói đám đông không thể đếm được, nhưng mà rồi cuối cùng thì lại bảo đám đông ấy là 144.000 người. Vừa nói là một đám đông không thể đếm được, xong rồi lại bảo họ là 144.000 người. Thì điều đó có nghĩa là cái gì? Con số hay hình ảnh của sách Khải Huyền không luôn luôn, không bao giờ nó là một những con số hay hình ảnh cụ thể, hay là hình ảnh con số thực, mà nó chỉ là những hình ảnh hay con số mang tính biểu tượng. Vậy con số mà Thánh sử Gioan được Chúa cho trị kiến và bảo rằng đó là một đám đông 144.000 người, thì nó không phải là con số đếm, nó là một con số tượng trưng. Nó là con số 12 nhân với 12. Trả đố các em, các đoàn nhỏ, 12 có nghĩa là cái gì? 12, có biết con số 12 là con số gì không, trong Kinh Thánh không? Nó là 12 chi tộc của Israel. Nhớ không? Chúng nhi thánh thể thì chắc là khó biết rồi. 12 chi tộc của Israel, đó là dân Cựu Ước. Và khi Chúa Giêsu thiết lập giáo hội thì Chúa Giêsu chọn bao nhiêu ông tông đồ? Bao nhiêu? 12. Như thế là cả dân cũ và dân mới. 12 nhân với 12 và 1.000 lần, đó là 144.000. Nó là một con số tròn đầy cả dân của Thiên Chúa, dân cũ và dân mới. Tất cả, nó là một con số tròn đầy. Nó không phải là một số đếm 1, 2, 3, 4 cho đến 144.000, nhưng nó là một con số tượng trưng mang ý nghĩa tròn đầy của toàn thể dân Chúa. Và vì thế cho nên đông không thể nào đếm được. Và chúng ta có quyền hy vọng trong đó có những người thân yêu của chúng ta, bởi vì những người thân yêu của chúng ta trong sống trong cuộc đời này dẫu rằng có yếu đuối, có thể phạm lỗi này tội kia, nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa và nhờ sự thống hối mà đã được tha thứ và đã đền hết tội lỗi cũng như nợ nần, thì bây giờ đang được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Cho nên lễ này là một lễ rất vui mừng. Họ là những ai? Họ là những ai? Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt và tẩy áo trong máu con chiên, và bây giờ họ đang được trao nhành thiên tuế, tức là cái vòng nguyệt quế của chiến thắng. Vòng nguyệt quế chiến thắng. họ là những người từ đau khổ mà đến, đau khổ lớn lao, và mặc áo trắng, giặt áo, tẩy áo trong máu con chiên. Họ là những người theo như giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là anh em bị bách hại, xỉ vả và vu khống đủ điều gian ác. Anh em hãy hớn hở vui mừng vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao. Hớn hở vui mừng vì anh em bị bách hại vì sống công chính. Anh em bị bách hại vì Thầy. Anh em bị vu khống vì Thầy, bị sỉ và bị bách hại vì Thầy. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của anh em dành trên trời thật lớn lao. Đó là những người bước theo Chúa Giêsu. Đó là những người phấn đấu để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Đó là những người cố gắng để lội ngược dòng mà trung tín với giáo huấn của Chúa Giêsu, và đó là những người sẵn sàng chấp nhận những đau khổ bách hại vu khống vì trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn mới nhất được ký ngày 19 tháng 3 năm nay, Ngài lấy cái tựa đề từ chính câu tin lành của Tin Mừng, đó là hãy hân hoan và vui mừng, để kêu gọi mọi người nên thánh trong thời đại ngày nay. Và Ngài còn nhấn mạnh người chú ý rằng đau khổ là đau khổ vì Chúa, bị bách hại là vì Tin Mừng, chứ không phải là đau khổ bởi vì mình gây ra những điều tổn thương cho người khác. Ví dụ như mình làm hại người khác, mình làm tổn thương đến người khác, rồi sau đó người ta trả thù mình, thì lúc ấy không phải là những đau khổ ấy, không phải là những đau khổ có phúc. Phải là đau khổ có phúc vì sống công chính, vì Tin Mừng, vì Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên chúng ta hiểu rằng để được lên thiên đàng không thể ngồi mát, không thể ngồi chơi, không thể đi dạo, nhưng nó là cả một sự phấn đấu, cả một sự chiến đấu kiên cường và phải chiến thắng, thì lúc bấy giờ mới có được phần thưởng lớn lao, mới được hớn hở vui mừng vì phần thưởng hạnh phúc nước trời. Chính vì thế, một mặt chúng ta tôn vinh Thiên Chúa về những việc kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện nơi cuộc đời của các thánh. Mặt khác, chúng ta nhìn vào gương của các thánh để mà cố gắng phấn đấu. Nhưng chúng ta cũng cậy nhờ đến sự cầu bầu của các ngài, đặc biệt là những vị thánh thân yêu trong gia đình mỗi người, giúp chúng ta để chúng ta can đảm, mạnh mẽ đi con đường của Chúa, con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường kể cả là sỉ nhục đau khổ vì Chúa và vì Tin Mừng, để chiếm hữu lấy phần thưởng là hạnh phúc nước trời. Amen.